Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa tăng đoàn chùa Giác Ngộ và các Phật tử đồng tu, ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch hàng năm là lễ kỷ niệm ngày mất của Hòa Thượng Bổn Sư của tôi, đó là Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Thiện Huệ. Tính đến năm 2018 đó, thì đây là lần kỷ niệm thứ 26. Nhân dịp này tôi kính gửi đến quý vị đề tài Đạo Sư, điểm tựa của đời con. Trong tiếng Pali, Đạo Sư là Sāta. Nghĩa đen của từ này đó là người dẫn đường. Ngày xưa khi hệ thống bản đồ và hệ thống navigator hoặc là Google Maps chưa có, người dẫn đường đóng vai trò rất quan trọng. Để dẫn đường thì người dẫn đường phải là người đã đi đến đích điểm của con đường, không dừng lại ở thành quả đích điểm đó. Người dẫn đường quay trở về lại điểm xuất phát. Giải thích cho mọi người về con đường tốt nhất, ngắn nhất, hiệu quả nhất để đi từ điểm xuất phát đó, đạt đến mục tiêu. Khi dẫn đường đó, thì người dẫn đường lại tiếp tục thêm một lần nữa hoặc nhiều lần nữa đồng hành cùng các học trò của mình. Nói như vậy để thấy rõ khái niệm Sāta, người dẫn đường, là rất quan trọng. Mỗi người với tư cách là kẻ bộ hành chỉ đi một lần đạt đến mục đích, người dẫn đường sẽ phải đi lại trên con đường đó nhiều lần, nhiều chục lần, nhiều trăm lần. Công sức của đạo sư, người dẫn đường tâm linh là đáng được ghi ân và do vậy cần phải đền ân. Trong Kinh Tăng Chi tập 3 trang 122 đó, Đức Phật đề cập đến bốn bậc thầy. Thứ nhất là Babaja Chariya. Dịch sát nghĩa trong tiếng Việt đó là thầy bổn sư. Về giới luật học Phật giáo đó, Babaja Chariya đó, ngoài việc cạo đầu để giúp cho một cư sĩ Phật tử đó trở thành người xuất gia, còn là người truyền trao 10 giới Sa-di-ni, đánh dấu bước ngoặt mới việc trở thành tu sĩ của một giới tử nào đó hoặc một tập thể các giới tử. Trong các nước Phật giáo Nam truyền đó, truyền thống nêu trên vẫn còn giữ. Tại các nước đại thừa, trong đó có Việt Nam, thầy bổn sư Thế Phát xuất gia, và thầy truyền giới Sa Di đó, thì diễn ra trên một đại giới đàn. Như vậy các đệ tử được Thế Phát xuất gia với thầy bổn sư tiếp nhận giới Sa Di và Sa Di Ni với tam sư và thất chứng. Đó là sự khác biệt trong Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa. Thứ hai đó là thầy truyền giới Tỳ Khưu Ni, tiếp bên đây gọi là Upasampada Chariya. Chính thức đánh dấu vị tu sĩ đó là một tăng sĩ đầy đủ tất cả các quyền hợp pháp của một vị thành viên tăng đoàn, tức là được biểu quyết tăng đoàn và tiến hành các tăng sự, tức là các hoạt động của tăng đoàn. Upasampada đó thì trong Hán dịch đó, gọi là hòa thượng. Tiêu chuẩn để trở thành Upasampada đó là 10 hạ lạp kể từ khi chính thức làm tỳ khưu ni. Nếu như vị đó tiếp nhận giới pháp làm tỳ khưu ni vào lúc 20 tuổi thì ở tuổi 30, tức là sau 10 năm chính thức làm thầy đó, thì vị đó mới được tiếp nhận đệ tử xuất gia làm chú tiểu, rồi sau đó đó mới cho tu học. Hiện nay nó có nhiều tăng ni trẻ không nắm vững được điều quy định này trong giới luật, cho nên đôi lúc mới làm thầy được vài năm là bắt đầu nhận đệ tử xuất gia là không đúng. Và Đức Phật quy định như vậy để cho người thầy đó phải trưởng thành thật sự ngoài giới hành thanh cao, thiền định chuyển hóa, tuệ giác tăng trưởng, kinh nghiệm đầy là dày dặn, để có thể hướng dẫn được sự tu học cho đệ tử của mình. Thứ ba, thầy y chỉ Nisaya Chariya áp dụng cho tình huống khi các đệ tử xuất gia ở một ngôi chùa, như vì ở đó đó không có đủ điều kiện để tổ chức việc học Phật và hành đạo, thì thầy bổn sư đó sẽ cho phép đệ tử của mình đến một ngôi chùa nào đó để tu học. Và khi đến ngôi chùa mới này đó thì nhận vị trụ trì ở chùa đó làm điểm nương tựa, thì thầy đó được gọi là thầy y chỉ. Nhưng mà hiện nay đó có nhiều vị cũng không nắm rõ được quy định của giới luật Phật giáo. Thầy mình còn sống và thầy không cho phép, tự động bỏ đi rồi nhận vị A, vị B làm thầy y chỉ là không phù hợp. Trong trường hợp vị thầy tiếp độ mình không đủ năng lực để hướng dẫn, do vì chỉ chuyên tu hoặc là tu theo phương pháp cổ xưa không quan trọng đến việc học Phật, cho nên giàu rất tha thiết muốn hướng dẫn nhưng mà năng lực chuyên môn về Phật pháp không đủ. Và vị thầy ấy bảo thủ cũng không cho đệ tử mình đi học ở đâu, thậm chí cấm đoán, vì ngộ nhận rằng là cho đi học cao dễ hoàn tục. Thì lúc đó trong trường hợp ngoại lệ này, giàu chưa được cho phép, thì người đệ tử đó cũng phải thỉnh cầu đôi ba lần, bày tỏ lòng tha thiết cầu mong rằng mình có cơ hội được học mà thầy vẫn không cho, thì lúc đó mới được quyền nhận một thầy khác làm thầy y chỉ để tiến tu trên việc học Phật, tu Phật và làm Phật sự. Thứ tư, thầy pháp sư Dhammacharya, tức là vị thầy có đủ năng lực hiểu sâu kho tàng chân lý kinh tạng, kho tàng đạo đức luật tạng, kho tàng triết học Phật giáo luận tạng. Tiêu chí được Đức Phật đề ra cho tất cả các vị tăng ni là phải trở thành pháp sư. Chữ pháp trong ngôn ngữ Hán Việt được phiên âm từ chữ Pali và Sanskrit là Dhamma. Trong ngữ nghĩa này đó được dịch là lời Phật dạy hoặc là chân lý. Như vậy pháp sư là vị thầy lão thông ba kho tàng chân lý được Đức Phật thuyết giảng và truyền bá trong suốt 45 năm. Và khi đạt được tiêu chuẩn Dhammacharya thì vị xuất gia đó mới xứng đáng làm vai trò thầy xuất gia, thầy truyền giới tỳ khưu và thầy y chỉ của các tăng ni thế hệ học trò của mình. Đó là quy định giới luật của Đức Phật rất là rõ. Trong hàng ngàn bài giảng vừa qua đó thì tôi không có cơ hội để nói về những chủ đề này. Tôi chỉ nhấn mạnh rằng là theo Đức Phật đó, để trở thành thánh nhân, một trong bảy điều kiện tiên quyết không thể thiếu là bác học đa văn về chân lý Phật. Chân lý Phật đó được sánh ví như là bản đồ, bản đồ vẽ bằng tay, bản đồ được in thành giấy, bản đồ qua hệ thống Navigator hay là bản đồ qua Google Maps hoặc các phần mềm tương đương, hay là bản đồ nhớ thuộc lòng ở trong kho tàng thức, được xem như là toàn bộ lộ trình tâm linh mà chúng ta phải đi qua. Nếu vị thầy không nắm vững được bản đồ, tức không lão thông được chân lý Phật, đạo đức Phật, triết lý Phật, thì các đệ tử xuất gia và đệ tử tại gia nương tựa vào vị thầy ấy bị thiệt thòi. Vai trò sát tha, tức đạo sư, không được trọn vẹn. Cũng trong kinh Tăng Chi tập 3 trang 122 đó đó, Đức Phật đã nêu ra năm trọng trách mà một bậc đạo sư cần phải xem đó như là lý tưởng và cam kết lớn. Tôi may mắn đó, được xuất gia với Hòa Thượng Bổn Sư của tôi, hội đủ được cả năm điều chuẩn này. Và do vậy, kể từ khi được cạo tóc vào ngày 29 tháng 9 năm 1984, tôi may mắn hơn các bạn đồng tu, và thậm chí là các thế hệ sư huynh đi trước. Năm tiêu chí mà bậc đạo sư cần phải cam kết theo tinh thần Phật dạy trong kinh đó, bao gồm như sau. Thứ nhất, thầy đủ năng lực nuôi mạng sống, tiếng Bali gọi là Ajivato. Nuôi mạng sống thì liên hệ đến các điều kiện gắn kết với sinh hoạt phí. Thời của Đức Phật đó, thì các vị tu sĩ không lao động tay chân, không làm các loại nghề nghiệp, lo chuyên tu trên nền tảng học Phật đến nơi đến chốn, tu Phật có kết quả, truyền bá chân lý Phật đó cho mọi người một cách có trách nhiệm và không mệt mỏi. Việc nuôi mạng sống trong tình huống này là gì? Đó là uy đức của vị thầy, làm cho quần chúng tin tưởng. Do đó dầu ngôi chùa không hề có nhà bếp, mỗi ngày các thầy trò đi hành khất ngoài đường, quần chúng phát tâm cúng dường. Vào lúc 7 giờ rưỡi sáng hôm nay, chúng ta được lắng nghe Ngài Hòa Thượng Phó Pháp Chủ Đạo Hiệu Thích Trí Quảng kể lại kỷ niệm gần 60 năm trước, hơn 60 năm trước, khi Hòa Thượng còn làm hộ tăng sống ở tại chùa Giác Ngộ, nương vào Hòa Thượng sư ông của tôi, đó là Ngài Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Nhất Niệm, thầy của thầy tôi. Thì tổ Nhất Niệm có hạnh nguyện là mỗi ngày đi khắc thực theo đúng tinh thần Phật dạy, mặc dù sống trong bối cảnh sau hiện đại, nhưng mà truyền thống đó Ngài vẫn giữ. Thì thầy có tôi và Ngài Hòa Thượng Thích Trí Quảng là cùng với Hòa Thượng Tổ Sư đi hành khất. Thì cái giới đức của Ngài Tổ Sư nó rất là cao, do đó là chỉ cần đi khoảng 10 phút là phẩm vật cúng dường đủ rồi. Như vậy, bằng uy tín, đạo đức, trí tuệ, từ bi và năng lực phụng sự, vị thầy đó dầu không có một đồng tiền trong tay, tất đất ở trong tay, có thể nuôi đệ tử xuất gia vài chục người, vài trăm người đầy đủ, không phải thiếu thốn, để an tâm học Phật, tu Phật và làm Phật sự. Thì trong bối cảnh xã hội hiện đại đó, thì chúng ta cần đến cái nguồn tài chính. Chùa đều phải có tài khoản ngân hàng để phòng hờ, bảo hiểm y tế, rồi bảo quản, duy trì, phát triển chùa, tổ chức các khóa tu, các sự kiện văn hóa Phật giáo, tất cả những thứ này nó đều liên hệ đến chi phí hết. Thì vị thầy đó với uy tín của mình đã làm cho các Phật tử tin tưởng, đóng góp và sử dụng đúng mục đích, để giúp cho các đệ tử xuất gia đó không phải lo lắng chi về các nhu yếu tối thiểu, để lo chuyên tâm tu học Phật thôi. Thì khi tôi vào chùa Giác Ngộ này đó, vào năm 84, thì lúc đó phải nói thật với quý vị đó, chùa Giác Ngộ là một trong 10 chùa may mắn nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Lúc đó đạo tràng tu học rất đông, và tăng chúng đó, dưới sự dẫn dắt của hòa thượng bổn sư của tôi đó, là ở khoảng 30-40 người. Và lễ cúng dường trai tăng thường xuyên diễn ra, đang khi ở các chùa khác đó rất khó khăn. Cho nên đó, thầy tôi mặc dầu về học lực đó, thì so với các bạn pháp hữu đồng tu thì không bằng, và nói ngọng nghịu từ nhỏ nhờ niệm Bồ Tát Quan Âm đã có thể nói được, thuyết pháp được và tạo niềm tin cho quần chúng rất tốt. Hồi nãy chúng ta đang nghe ngài Hòa Thượng Thích Trí Quảng nhắc lại cái kỷ niệm đó. Cho nên vị bổn sư phải hết sức có trách nhiệm trong việc, tức là cam kết để giúp cho đệ tử tu học với mình không phải lo lắng về các cái tiện ích cần thiết cho việc tu học. Thì đối chiếu với vai trò làm cha mẹ đó, thì các Phật tử thuộc thế hệ đi trước phải có trách nhiệm cũng lo về việc nuôi mạng, việc ăn, việc học, về việc sinh hoạt, việc phát triển các phương diện này nọ, để cho con em của mình đó được tăng trưởng thể chất, phát triển các phương diện khác, học lên để tính chốt, không có thua sút chúng bạn và trở thành người hữu dụng về sau. Điều hai, đạo sư có trách nhiệm hướng dẫn giới hạnh cho đệ tử. Trong tiếng Pali đó, giới hạnh là sila. Hiểu đơn giản nhất là các điều khoản đạo đức, các hướng dẫn đạo đức. Từ cấp tại gia, tập sự xuất gia, sa di, sa di ni, thức so ma na ni, tỳ khưu, tỳ khưu ni. Rộng hơn nữa là từ đạo đức thanh văn đến đạo đức Bồ Tát, tức là hướng dẫn rất là cặn kẽ để đệ tử xuất gia tu học với mình đó, hiểu rõ được và hành trì đúng. Trong truyền thống Phật giáo Đại Thừa đó, thì khi mới vào chùa, các chú tiểu được hướng dẫn học thuộc lòng 52 bài thiền kệ, vốn được trích từ kinh Hoa Nghiêm, đặc biệt là Phẩm Tịnh Hạnh. Mỗi một bài thiền kệ gồm khoảng 4 câu, dài nhất là 6 câu. Sự thực tập chánh niệm trong tình huống này đó là giúp cho người thực tập đó, là trải nghiệm một cách thông dong, tự tại, an lạc, thảnh thơi trên hành động và sự kiện đang được diễn ra, và sau đó phát nguyện làm chủ chính mình và độ sinh để chuyển hóa các nỗi khổ niềm đau, đạt được an lạc, giải thoát, giác ngộ. Từ việc đặt chân xuống giường, đi những bước đầu tiên, vào nhà vệ sinh, súc miệng, thay quần áo, tắm rửa, tưới cây, rồi ăn cơm, rồi lên chánh điện, nhiễu quanh tháp, rồi tiếp xúc với quần chúng, đi ra ngoài đường, tất cả đều có một bài kệ để giúp cho người xuất gia đó nhiếp tâm vào, bắt đầu từ chánh niệm làm chủ hơi thở trong đi, đứng, nằm, ngồi, và tác động đến các quan nghi nhỏ như là sự co chân, sự duỗi tay, sự mặc áo quần, sự nói, sự nín, sự động, sự tịnh, sự thức, sự ngủ. Hướng dẫn rất là cặn kẽ. Thời kỹ thuật số đó thì các chú Sa-di-ni đó thì học chậm hơn. Còn thời của tôi trở về trước đó, thì phương tiện truyền thông chưa nhiều, khi xuất gia thì ít bị phân tâm. Và do vậy đó thì các Sa-di và Sa-di-ni đó thì phấn đấu với nhau. Thì trong vòng một tháng kể từ lúc vào chùa mà thuộc được thần chú Thủ Lăng Nghiêm, kinh A Di Đà, kinh Phổ Môn, rồi nghi thức hồng danh sám hối, 52 bài thiền kệ, 24 thiên quay nghi, 10 giới luật sa di chi tiết và lời sách tấn tu của tổ Quy Sơn linh hữu, được xem là các chú tiểu có tiềm năng lớn. Thì trước khi vào chùa Giác Ngộ này đó, tôi đã tập sự xuất gia tại chùa Đại Giác gần 3 tháng. Nhưng mà vào lúc đó đó tôi kém may mắn là vì hòa thượng trụ trì chùa Đại Giác là không nhận người xuất gia nữa, chỉ độ cư sĩ thôi. Và tôi đã tự tìm hiểu, học thuộc hết tất cả những điều trên đó trong vòng có 1 tháng. Do vậy khi đến chùa Giác Ngộ là không phải đi học lại nữa. Cái may mắn của mình là do vì mình siêng năng, đam mê, tự tìm hiểu, thay vì đó các chú tiểu được hướng dẫn bởi các thầy lớn, nhất là thầy Quảng Chúng hay là thầy Quảng Điệu. Điệu tức là cái từ dùng cho các chú sa di nhỏ, chú tiểu nhỏ. Thì các bậc cha mẹ cũng nương theo lời Phật dạy, trở thành huấn luyện viên đạo đức cho con ở nhà, không giao khoáng công việc đó cho thầy cô giáo. Thì ở trường á, các cháu phần lớn được học chữ đó, còn cái môn đạo đức á thì được dạy rất sơ sài. Đến tiết á thì mới dạy, còn ngoài cái tiết đó đó thì không dạy. Còn ở nhà chúng ta tiếp xúc với con cháu hàng ngày đó thì mình phải huấn luyện, uống nắng từ nhỏ, giống như là tạo ra cảnh cho cây bonsai. Thì từ hồi nhỏ đó tôi rất là thích học phỏ. Mỗi ngày tôi tập phỏ 2 tiếng đồng hồ. Vì lúc đó sách vở là rất ít, mà tôi thấy rằng là tôi quá thấp so với anh em ở trong nhà. Tôi phải học phỏ để mà nâng chiều cao. Tôi học thiếu lâm tự, rồi karate, rồi khí công. Thì học thì phải đi học lén, đã làm chú tiểu rồi còn đi học võ nữa. Thì thầy tôi biết được là rầy, nó con á học võ thì nó mất đi tâm từ bi, không biết võ thì mình không đánh người ta, biết rồi thì trước sau cũng đánh, đánh tự vệ hay đánh vì nghĩa khí anh hùng á thì nó là chuyện tùy. Và phải được nhắc nhở 50 lần như thế tôi mới mạnh dạn bỏ võ, tức là không lên đấu trên võ đài nữa. Thì thế vào đó đó thì tôi tập luyện thể thao ở trên lầu. Lúc đó thì chùa Giác Ngộ chỉ có sân thượng lầu 3 thôi. Thì tôi cụm đầu vào bao cát, cụm riết rồi đó, hư cái cổ luôn. Tại vì đâu có sách hướng dẫn gì đâu, tự làm ấy. Thì nhất một cái sự kiện nhỏ như vậy đó, để thấy rằng là khi mà mình có được một bậc thầy chăm sóc về đời sống đạo đức, nhắc nhở mình từng ly từng tí, để từ cái hiểu sai mình được hiểu đúng. Đạo đức của người tu nó phải vượt trội hơn đạo đức tại gia, thì mình mới được trưởng thành và trở nên hữu dụng cho bản thân và cho cuộc sống này. Cho nên các bậc cha mẹ đó hãy cam kết giáo dục đạo đức cho con em, nhất là người mẹ gần gũi với con 10 tháng trong bào thai, 3 năm bú mớm, 12 năm á là đèn sách. và gắn kết thì hầu như là cả một kiếp người. Còn người cha đó thì thường ở ngoài đường nhiều hơn ở trong nhà, thì về nhà cũng phải dành thời gian nhất định để giáo dục đạo đức bằng sự làm gương, không ma túy, không rượu, thuốc lá, cờ bạc, nghiện ngập thì mới giáo dục đạo đức cho con được. Điều ba, đạo sư có vai trò hướng dẫn Phật pháp. Tiếng Pali gọi là Dhammada Sanato. Đây là vai trò quan trọng không thể thiếu. Khi mà các chùa đi theo đạo Phật pháp môn đó, thì dù có muốn đi nữa, các bậc thầy đó chỉ hướng dẫn cho đệ tử xuất gia của mình từ 1 đến 3 bài kinh thôi. Mà đăng ký Dhamma đó, được Đức Phật nói là gì? Toàn bộ những lời dạy của Đức Phật. Hiện nay thì kinh điển Pali thì gồm có 17.000 mấy trăm bài kinh. Kinh điển Agama tương đương á thì khoảng 18.000 bài kinh. Kinh điển Đại Thừa đó thì cả ngàn bài kinh. Tổng cộng lại có khoảng 38.000 bài kinh hiện nay. Mà nếu như vị thầy chỉ tu theo pháp môn, trung thành các pháp môn do các tổ sư Trung Quốc dẫn dắt đó, thì vô tình không thực hiện được nhiệm vụ giảng Phật pháp rộng rãi cho đệ tử xuất gia và tại gia của mình. Và điều đó là thiệt thòi cho đệ tử. Sự tiến bộ trong học Phật, tu Phật và làm Phật sự của người xuất gia và tại gia nằm ở chỗ hiểu được rõ ràng từ hệ thống thấp đến cao tất cả những chân lý Phật dạy. Mà nền tảng quan trọng nhất vẫn là 4 chân lý thánh: thừa nhận thực tại khổ đau, không đào tẩu, không cường điệu hóa, không phớt lờ; truy tìm nguyên nhân tâm lý từ tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm cố chấp, rồi các cái nguyên nhân hoàn cảnh, điều kiện chủ quan, khách quan, mình, người, thế giới chính trị, giai đoạn lịch sử, vân vân. Bước thứ ba đó là trải nghiệm an lạc hạnh phúc khi toàn bộ khổ đau khép lại và nguyên nhân tạo khổ đau không còn nữa. Và bước bốn là thực tập con đường chân lý gồm có 8 yếu tố, chia làm 3 trụ cột. Trụ cột chân lý, tức là trí tuệ đó, thì gồm có tầm nhìn chân chính, tư duy chân chính. Trụ cột đạo đức thì gồm có lời nói chân chính, hành vi chân chính, sự nghiệp chân chính và nỗ lực chân chính. Trụ cột và thiền định thì gồm có chánh niệm hiện tiền và thiền định nhất tâm. Đó là lý do suốt 16 năm qua tôi rất mạnh dạn kêu gọi quay trở về với Đức Phật học, vì cách Đức Phật giảng dạy rất chuẩn, rất hệ thống, rất toàn diện, mà bất kỳ ai thực tập theo là có kết quả liền. Và dĩ nhiên khi mình dạng kêu gọi những điều đó đó, thì tôi dễ bị hiểu lầm rằng là tôi đã phá pháp môn này pháp môn nọ. Và tôi không có, chỉ vì tôi muốn đề cao vai trò chân lý Phật theo cách được Đức Phật hướng dẫn để mang lợi lạc cho tăng ni và Phật tử. Do đó, người Phật tử giàu tại gia hay xuất gia phải có trách nhiệm trải nghiệm chân lý Phật bằng việc đọc kinh hoặc nghe kinh, rồi đọc sách Phật hoặc là nghe sách đó Phật pháp. Nghe giảng vài ba buổi, đọc vài quyển sách, tưởng là mình đã hiểu Phật pháp hết rồi, không đủ, nó giới hạn dữ lắm. Biển Phật pháp là vô bờ. chiều sâu Phật pháp là vô tận, trải nghiệm Phật pháp là lệ lạc tức thì. Giá trị chuyển hóa từ Phật pháp giúp cho một người phàm trở thành thánh. Cho nên các vị xuất gia mà không chịu nỗ lực trải qua các năm học Phật tại các trường Phật học là một thiếu sót lớn. Tôi may mắn là tự nghiên cứu sách Phật từ hồi nhỏ, tức là mới vào chùa là tôi đã có được thói quen đó rồi, đi mua sách cũ. Là từ mùa hè năm 84 khi đọc cái quyển Nói với tuổi 20 của thiền sĩ Nhất Hạnh, tôi mở ra được nhiều thứ và bắt đầu tự học kinh điển do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch từ văn hệ Bali. Và tại chùa Giác Ngộ đó thì Hòa thượng Bổn Sư của tôi đó chủ trương thọ trì đọc tụng truyền bá kinh điển Đại Thừa, cho nên đó ngài đó là mua 100 bộ Đại Bảo Tích, 100 bộ Đại Bát Niết Bàn, 100 bộ Hoa Nghiêm, 100 bộ Pháp Hoa, 100 bộ Địa Tạng, đọc quanh năm suốt tháng, hết bộ này sang bộ khác. Cho nên từ lúc mới vào chùa đó, khi mình đọc những bài kinh mình mở ra rất nhiều thứ, mà dù lúc đó chỉ mới có 15 tuổi thôi. Đó là cái may mắn. Và thầy tôi bắt buộc phải đi học Phật. Thì lúc đó tôi lười biếng, tôi nghĩ là tôi là để được giác ngộ làm Phật thôi, cho nên bỏ học. Thì tôi đã bỏ học gần một năm. Và thầy tôi phải gây áp lực đó, nếu con không chịu đi học đó, thầy đuổi con về nhà. Thì lúc đó tôi mới chịu đi học. Và nhờ có đi học thì mình mới hiểu được. Rồi từ cái kiến thức nền tảng của thế học đi vào Phật học đó, nó sâu sắc lắm, hệ thống lắm, khoa học lắm, triết lý lắm, cho mình tiếp nhận nhanh hơn các bạn đồng học của mình hoặc là các sư huynh đi trước. Thì tôi rất may mắn là học chung với các bậc thầy tu trước mình 20 năm, 15 năm, 10 năm. Tôi học với Hòa thượng Thích Huệ Hưng các kinh điển Đại Thừa trực tiếp bằng chữ Hán, học với Hòa thượng Thích Minh Cảnh về giới luật bằng chữ Hán, học với Hòa thượng Kim Cương đó là về là tứ thư ngũ kinh bằng chữ Hán, rồi học với Hòa thượng Thích Đức Nghiệp về Duy Thức Tam Thập Tụng và các bản luận Đại Thừa bằng chữ Hán, học với Hòa thượng Nguyên Ngôn bộ Phật Học Bổ Thông, học với Hòa thượng Thích Từ Thông đó, các kinh điển Đại Thừa. Thì học rất là nhiều chứ không phải là tự động mà có được. Và lẽ ra là tôi học khóa 2 cử nhân Phật học năm 88 đến 92, nhưng mà vì lý lịch ba tôi đó là lính của Việt Nam Cộng Hòa, cho nên đó là tôi bị cắt ra khỏi khóa 2 đó. Tôi rất là buồn và không muốn đi học nữa về Phật học á, để tự học thôi. Thì thầy tôi bắt buộc phải đi học ở trường Trung cấp Phật học chùa Vĩnh Nghiêm khóa đầu tiên. Và tôi cũng không đi, tôi hơi ngang đầu cứng cổ. Thì ngài Hòa thượng Đạo Hiệu Thích Thiện Nhân, hiện nay là chủ tịch giáo hội, lát nữa sẽ quan lâm làm lễ tưởng niệm, đã tới tặng chùa Giác Ngộ, khích lệ tôi. Vì lúc đó ngài đó là phó hiệu trưởng thường trực của trường Trung cấp Phật học chùa Vĩnh Nghiêm. Còn từ năm 75 cho đến năm 84 đó thì ngài là phó hiệu trưởng của trường Phật học viện Thiện Hòa ở tại chùa Giác Ngộ. Cho nên đó yêu cầu tôi đó là phải đi học, chứ thay vì bỏ cứ học lại đi, những điều đã biết rồi cũng không sao. Thì cảm kích sự quan tâm đặc biệt đó, tôi mới làm thủ tục đi học Trung cấp Phật học ở chùa Vĩnh Nghiêm. Tại vì tôi đã nghiên cứu nhiều quá rồi, tự học nhiều quá rồi, mình hay ngông chút, nghĩ mình phải biết hết rồi, không thể đi học. Rồi khi mà bị loại ra khỏi cái khóa 2 của cử nhân Phật học do vì lý lịch, và nhờ vậy đó mới nắm vững được Phật pháp từ Phật giáo Nguyên Thủy qua văn hệ Bali cho đến là Phật giáo Nhất Thiết Hữu Bộ qua kinh điển Agama bằng chữ Hán, và Phật giáo Đại Thừa đó qua các bản kinh Đại Thừa Ấn Độ và Đại Thừa Trung Hoa. Và nhân dịp này đó, tôi bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Ngài Hòa Thượng Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tôi vừa chia sẻ ba vai trò đạo sư được Đức Phật nói trong kinh Tăng Chi, gồm vai trò nuôi mạng sống cho đệ tử, vai trò hướng dẫn giới hạnh thanh cao, vai trò dẫn dắt Phật pháp có hệ thống. Nếu các vị xuất gia từ những ngày tháng đầu tiên vào chùa tu học, được các bậc thầy bổn sư của mình á làm đúng ba nhiệm vụ này, thì lợi lạc và tăng trưởng trong việc làm tu Phật á ở người đệ tử đó là rất nhanh. Hồi nãy tôi đang kể dở dang về câu chuyện và từ cái cú sốc đầu tiên vì chủ nghĩa lý lịch, tôi đã không được vào trường cao cấp Phật Việt Nam khóa 2 vì ba tôi là lính của Việt Nam Cộng Hòa. Thì Ngài Hòa Thượng Thích Thiện Nhân đã đến chùa Giác Ngộ khích lệ giải thích, thì theo đó đó tôi mới đăng ký học trường trung cấp Phật học tại chùa Vĩnh Nghiêm khóa thứ nhất. Thì dầu là bị lùi việc học Phật 4 năm so với điều kiện mà giáo hội thông báo lúc bấy giờ, tôi đã đạt đủ hết. Thì phải nói rằng là sự dẫn dắt mà Hòa Thượng Bổn Sư của tôi đó đã quan tâm đó, là rất đáng để tạc dạ ghi lòng. Cho nên lúc đó mà thầy tôi không quyết liệt nhắc nhở hết lần này đến lần khác, thì có lẽ tôi cũng giống như nhiều vị tăng ni trẻ khác, cứ nghĩ rằng đi tu là để tu thôi chứ không có học. Tại vì cái truyền thống giáo dục Phật học tại các nước Đại Thừa như Việt Nam đó, ảnh hưởng từ Trung Hoa đó, là chú trọng vào việc tu. Mà việc tu đó, đơn giản nhất là gì? Mỗi ngày đó có 4 thời khóa lên điện Phật tụng kinh, rồi niệm Phật, lại Phật, rồi cầu an, cầu siêu, tĩnh tâm hết. Nó rất là đơn giản. Thì qua lời dạy của Đức Phật đó, tôi cũng khuyên các Phật tử tại gia với vai trò làm cha mẹ, khi con em mình đó, đưa và viện dẫn rất nhiều lý do, nào là con không có năng lực học, nào là con học đó, con bị căng thần kinh và con có thể bị tâm thần, rồi trốn học, bỏ học, rồi thiếu nợ học kỳ, thiếu nợ tín chỉ. Các bậc cha mẹ phải khéo léo dẫn dắt làm thế nào để cho con em mình vượt qua được cái trầm cảm về việc học. Tại vì học là con đường ngắn nhất để lập nghiệp, mặc dù không phải là con đường tốt nhất, nhưng trải qua việc học đó, thì sự lập nghiệp của con em chúng ta thăng tiến hơn bản thân mình. Mà người Việt Nam mình ảnh hưởng từ Phật giáo có câu đó, con hơn cha là nhà có phúc, con hơn mẹ đó là nhà có phúc. Việt Nam trải qua giai đoạn chiến tranh, các bậc cha mẹ thế hệ của giai đoạn chiến tranh đó không được học để đến chốn. Thì trong thời hòa bình, chúng ta phải hy sinh để cho con em mình giỏi hơn mình. Thì trong chùa cũng như thế, các bậc thầy đó có nơi đó nhận đệ tử xuất gia để làm thị giả, tức là hầu. Thì văn hóa thị giả ở miền Trung và một số tỉnh đó, rất là truyền thống, những truyền thống theo cách của văn hóa địa phương chứ không phải là truyền thống của Đức Phật. Lúc mà thầy ăn cơm đó, là các đệ tử không được ăn cùng, phải đứng ở ngoài sau lưng, tay cầm quạt để hầu. Mặc dầu lúc đó thì thầy không hề có yêu cầu làm việc A, việc B để trợ giúp, nhưng mà là thị giả đó, thầy phải đứng học. Thì các chú tiểu đều phải như thế hết. Thì ở chùa Giác Ngộ đó, Hòa Thượng Bổn Sư của tôi đã bỏ cái văn hóa đó và trở về gần với Đức Phật. Lúc ăn cơm đó, là thầy trò cùng ăn, ăn trong chánh niệm. Chứ còn các đệ tử như tôi đó và các huynh đệ khác không phải hầu thầy mình. Và cũng theo truyền thống này đó, thì các đệ tử xuất gia với tôi hoặc là các thầy trẻ hay là các sa di được các thầy khác gỡ đến cũng không phải làm công việc hầu đó. Và cái công việc mà tôi khuyên các chú, các thầy trẻ phải làm đó là phải đọc kinh, đọc sách Phật, nghiên cứu, bắt buộc đến trường Phật học. Và chùa Giác Ngộ là một trong những chùa khác rất nhiều với các chùa khác. Đó là ai đến đây mà không chịu học Phật á, là đi chỗ khác. Vậy mà cũng có người sau thời gian học cảm thấy là nản chí, học không nổi, muốn làm đạo sư. Thì các bước huấn luyện chúng ta phải tuần tự trải qua và đạt được. Muốn làm bác sĩ thì phải trải qua 6 đến 7 năm học, học sâu, học rộng, học nâng cao, để quý trọng mạng sống và mang lại cơ hội đảm bảo mạng sống cho các bệnh nhân tin tưởng mình. Các vị tu sĩ cũng phải quý trọng Phật tử, hạnh phúc của họ, để chúng ta giúp cho họ đạt được an lạc hạnh phúc từ chân lý Phật. Mà làm tu sĩ mà mình không chịu học Phật, đến nơi đến chốn thì cái cơ hội dẫn dắt Phật pháp đó sẽ không thể được trọn vẹn như sự trong đời được. Tôi không hề có dụng ý phê phán gì các vị thầy ở những nơi khác, nhưng mà tôi chỉ nhắc lại lời Phật là như thế. Và do đó chúng ta nên cảm thấy may mắn khi mình được sinh hoạt tu học ở những chùa, mời giảng sư thuyết giảng, tổ chức khóa tu, mở lớp giáo lý, mở lớp Phật pháp, mở các môn kỹ năng hay là giá trị sống để cho tăng chúng và Phật tử ở chùa được lợi lạc. Và khi mà mình có được những cơ hội như thế thì đừng bỏ lỡ những cơ hội quý giá đó để đến nghe. Dù ở nhà có hệ thống internet, quý vị có thể nghe trực tiếp trên Facebook chùa Giác Ngộ hay là Thích Nhật Từ, nhưng mà đến nghe trực tiếp đó, nó vẫn có cái khác. Thế ngoài cái nghe nó còn có cái tu chánh niệm và trải nghiệm cái sự an lạc thảnh thơi nữa, chứ nghe không vẫn chưa đủ. Thì nhắc lại điều này đó, để tôi mong các quý Phật tử cần nỗ lực và trở thành thầy cô giáo dạy kèm cho con em mình tại nhà. Đầu tháng 9 2018 đó, truyền thông trong nước loan tin về sách ngữ văn lớp 1 theo ấn bản của công nghệ giáo dục, về cách đánh vần khác với truyền thống, làm cho rất nhiều người hoang mang, lo lắng. Thì tôi không muốn nhân dịp này nói về nội dung đó, mà tôi chỉ muốn nói một điều đó, là cha mẹ đó, nếu đã cho con em mình đến các trường dạy sách giáo khoa công nghệ giáo dục, thì mình phải đọc quyển sách đó với những hướng dẫn ở trong đó để có thể giúp ích cho con em tại nhà. Nếu trường con em mình học tại những nơi mà sách giáo khoa truyền thống của Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành, thì chúng ta phải nắm vững cách đánh vần theo phương pháp truyền thống để dẫn dắt. Tương tự, ba lớp mầm non, các lớp từ lớp 2 trở đi, thì cha mẹ cũng phải dành thời gian ôn bài cho con, nhắc nhở con, chứ đừng có thấy là nó để cuốn sách ở trước mặt, cuốn tập trước mặt là nó học đâu. Nhiều khi á, nó để nó làm màu mè thôi, còn nó chơi game, nó chơi cái gì đó. Trẻ thơ bây giờ ma lanh lắm. Trước ở chùa Giác Ngộ này đó, có mấy chú tiểu xuất gia với tôi năm 2005-2006, sáng mời cũng cấp sách đến trường. Rồi đúng á, 10 giờ rưỡi đó là về chùa, gặp á, thưa thầy con mới đi học về. Rồi kể nguyên thuyên về ba câu ở trường thế này thế nọ, để mình không có để ý đến. Đùng một cái, cuối học thì giáo viên chủ nhiệm báo trường là cả học kỳ đó chú tiểu đó trốn học. Chú tiểu mà cũng trốn học ấy, không phải đơn giản đâu. Lý do trốn học là gì? Vô chơi game điện tử. Và không chỉ thế, thì cái phòng đó mà chú đó ở chung đó, có hai ba chú tiểu khác cũng bị nghiện theo, bị dẫn dắt theo. Thầy phải thuyết phục, rồi hướng dẫn. Một chú bỏ được thì cho tiếp tục tu, hai chú bỏ không được cho về nhà. Tôi đưa một cái ví dụ để cho thấy đó, cái môi trường của Phật giáo là môi trường tốt đấy, nhưng mà sơ hở một chút xíu thôi là có thể con em mình đó nghiện thứ này thứ kia. Là về chùa thì các chú vẫn lên tụng kinh rồi học kinh bình thường, mình đâu có phát hiện ra đâu. Rồi đến lúc học bài thì thấy nó cũng cầm ra, nhưng mà ban ngày nguyên một buổi sáng á, nó đến trường toàn đi chơi không sao mình biết. Ở chùa thì huấn luyện cái thói quen tự lập, cho nên á, không có các thầy lớn chở đi như là cha mẹ chở con em đến trường. Các chú tiểu phải tự đi đến trường rồi tự đi về. Thì nhân đó thì tôi cũng muốn á, các bậc phụ huynh á, cử người giám sát á, cái việc mà chở con đi đến trường, chở em mình đi đến trường đó là hay lắm đó, mất chút xíu thời gian nhưng mà cái tương lai tươi sáng của các em mình nó được đảm bảo. Điều 4, đạo sư với vai trò mở mang trí tuệ cho đệ tử. Trong các vai trò đó thì vai trò dẫn dắt trí tuệ đó là lớn nhất. Dạy đạo đức đó, để trở thành nhân cách cao quý, mọi người quý trọng. Nuôi mạng sống thì không phải gọi là chậm phát triển hoặc là kém sức khỏe, thiếu thốn, khó khăn, vất vả, mưu sinh ở tuổi vị thành niên. Dạy Phật pháp thì phải đi từ thấp đến cao, nên là cả một cái quá trình dài năm. Còn dẫn dắt trí tuệ đấy là đào sâu vào cái mảng quan trọng nhất này. Thì có hai công thức để mà đạt được trí tuệ. Công thức một á, đó là hướng dẫn đệ tử tu tập đạo đức, tu tập thiền định thì trí tuệ được phát sinh. Đó là cái công thức của Bát Chánh Đạo. Công thức thứ hai theo lời Phật dạy trong các kinh đó, đó là làm thế nào để cho đệ tử xuất gia của mình và đệ tử tại gia đó đam mê việc học Phật, nghiền ngẫm chân lý Phật và áp dụng chân lý Phật vào trong cuộc sống thực tiễn. Thì bản thân của vị thầy đó phải làm gương về việc đó, thì các học trò đó mới noi theo. Cũng giống như cha mẹ muốn con em mình có phẩm hạnh gì, đặc điểm nào, giá trị nào đó, thì cha mẹ phải noi gương và đạt được cái đó đầu tiên. Người cha muốn con không nghiện thuốc lá, mà nói một câu là phì phà nhả khói, làm sao mà con nó nghe được? Mặc dù nó có thể nó không dám nói ra, nói nó bị quở trách về rầy, nhưng mà nó cảm thấy không có, không thuyết phục. Cho nên đó là dạy trí tuệ thì bậc thầy đó phải có trí tuệ, truyền trao cái kỹ năng để đạt được trí tuệ. Dẫn dắt Phật pháp đó thì để đạt được trí tuệ, chúng ta nhớ tư thanh đế phải nắm vững ba quy luật của thực tại, đó là vô thường, khổ, vô ngã. 12 mắt xích sự sống để nói về sự tái sinh của con người từ thế hệ này sang thế hệ khác qua ba chiều thời gian. 63 lần mặt đó để nhập thế độ sinh, bắt đầu từ từ bi, kết thúc ở trí tuệ. Từ bi đó thực hiện qua các hoạt động nhân đạo và từ thiện. Trí tuệ đó qua việc đó, tổ chức học Phật, tu Phật đến nơi đến chốn. Phải làm tất cả những công việc cần thiết đó. Tôi nhớ Hòa Thượng Bổn Sư đó, mặc dầu không thông thái như là các pháp phủ đồng tu, nhưng mà thầy tôi có được cái năng lực bộ nhớ tốt. Vì thầy tôi không nghe radio, không xem tivi, không đọc báo chí, không đọc sách đời, cho nên não không có chứa những cái thông tin đời, kiến thức đời, sự kiện đời. Và do vậy cái mức mà tập trung vào kinh đó là Hòa Thượng thuộc tốt lắm. Và khi mà cái lớp đầu tiên về đào tạo Hoằng pháp do Đại sư Thiện Hoa khởi xướng đó, thì thầy tôi được học. Và lúc đó đó quy định đó, các vị giảng sư phải thuộc Lào Phật học phổ thông khóa 1, gồm có 15 bài. Có những dịp tôi đi làm thị giả cho thầy tôi, thì khi đi giảng á, tối hôm đó thầy tôi ôm lại cái quyển Phật phổ thông. Và ngày hôm sau đó tôi nghe là thầy tôi giảng gần như là chính xác 90 mấy% của nội dung Phật phổ thông. Cái bộ nhớ rất là tốt. Ở đây có các Phật tử lớn tuổi như là cô Tâm Tiết, cô Diệu Thanh, cô Tám Nguyệt, cô Diệu Đất thì bữa nay không có mặt vì đang 104 tuổi hả, 101 tuổi. Thì đó là những lớp Phật tử mà lúc tôi mới vào chùa đó, là các vị đó là ban lãnh đạo của đạo tràng Bát Quan Trai chùa Giác Ngộ, tức là tu học trực tiếp với sự hướng dẫn của thầy tôi đó, thì biết rất rõ việc đó. Và thường thuộc Lào à. Và đó là cái cách mà thầy tôi buộc các học trò phải học Phật để mở được trí tuệ. Và khi có dịp ngồi bên cạnh thầy đó, thì thầy thường nhắc thế này: thầy không thông minh như những thầy khác, nhưng mà nhờ căn cù đó cho nên đó, thuộc được kinh, nhớ được đó, pháp thoại, giảng được cho phần chúng Phật tử. Cho nên các con phải nỗ lực đó, phấn đấu làm sao bằng thầy hoặc là hơn thầy. Do vậy đó, khi hướng dẫn Phật pháp cho các tăng ni trẻ trên Học viện Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, nơi tôi làm phó viện trưởng, và các đệ tử xuất gia đó, thì tôi thường khuyên là phải vượt qua sự giải đãi, và nhất là cái tôi. Có nhiều vị mới xuất gia có nghĩa là tôi biết hết rồi, tôi tự nghiên cứu Phật, tôi tự học Phật, thì đó đó chẳng qua chỉ là biện hộ thôi. Thì đối với những đệ tử như vậy thì tôi thường nói đó, nếu nói về thông minh đó là tôi không thua kém ai. Tinh thần tự học đó, là tôi tự học từ nhỏ. Nếu nói về bộ nhớ thì tôi cũng có bộ nhớ tương đối tốt, ngoài trừ đó, nhớ con số, nhớ gương mặt, nhớ tên đường, nhớ tên người là tôi bị trục trặc từ nhỏ. Thế mà tôi phải trải qua các trường lớp Phật học, học từ năm 84 và mới khép lại vào năm 2001. Tôi phải chịu khó tự huấn luyện mình trong biển trí tuệ của Đức Phật thì mới có thể trở thành hữu dụng được. Và ở tuổi 18 tôi đã viết sách Phật học, viết liên tục, viết báo, đăng ở trên báo Giác Ngộ, tạp chí ngày xưa gọi là Tập Văn Phật Giáo, bây giờ gọi là Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo. Đăng khi đó nhiều vị không có được năng lực như thế, chưa từng viết sách được, chưa từng viết bài nghiên cứu được, chưa từng khảo cứu được, mà hỏi ra cái đó là cái gì tôi cũng biết là tôi không đi học. Đó là lười biếng và quỵ biện thôi. Thì với vai trò là một vị thầy đó, tôi cố gắng làm tất cả những gì có thể cho học trò của mình. Nhưng mà nghiệp riêng của mỗi người, nhiều khi mình đã dạy tận tường rồi, thuyết phục, rồi tâm huyết, nhưng mà đôi lúc cũng có các đệ tử không học nổi, là bởi vì kém phấn đấu. Thì những người như thế đó sẽ khó có thể trở thành hữu dụng cho đời, vì không có trí tuệ làm sao là Phật Pháp ở chiều sâu, chiều rộng. Mà cứ nói là tôi chuyên tu, lý thuyết không nắm làm sao tu được. Giống như con đường mình không có, bản đồ mình không biết, nên với cái tờ không nắm trong tay, nói là tôi tự đi thì đi lạc, đi lòng vòng. Rồi cũng phải quay trở lại điểm xuất phát. Mất bao nhiêu thời gian, đôi lúc 10 năm, 20 năm, 30 năm trôi qua, nhìn lại không có gì hết. Tôi thường nói với các tăng ni trẻ học với tôi đó, nếu tu học Phật đúng cách 4 năm thôi đã trở thành một con người mới, mới về nhận thức, mới về đạo đức, mới về trí tuệ, mới về đạo hạnh và giá trị, chứ không cần phải nhiều lắm đâu. Cũng như là các tập đoàn lớn khi họ lập nghiệp thành công á, thì cũng diễn ra trong vòng 3 đến 5 năm đầu thôi, về sau này là ngày càng tăng trưởng, phát triển theo hướng bền vững. 10 năm á, là cái thời gian chuẩn nhất. Bây giờ cứ lấy thước đo đó để đánh giá đi. Nếu mình đã tu 10 năm mà Phật Pháp mình không biết gì hết, chưa làm được Phật dự gì hết, chưa đóng góp được cái gì hết, thì biết là mình tu chưa đúng, hoặc là nỗ lực á, chưa chuẩn, phương pháp á, chưa đạt được yêu cầu. Thì phải tinh tấn hơn, khắc phục, cải thiện, nỗ lực, vượt qua. Thì trong lập nghiệp đời cũng vậy, nếu ai đó từ lúc khởi nghiệp cho đến 10 năm sau đó mà vẫn chưa có cái gì hết, thì biết rằng là khởi nghiệp chưa đúng, hoặc là thái độ khởi nghiệp chưa đúng, tinh tấn khởi nghiệp chưa trọn, phương pháp khởi nghiệp chưa đạt, trí tuệ khởi nghiệp chưa có, lý tưởng khởi nghiệp chưa tròn, thì phải học thêm, cải tiến, khắc phục, vượt qua. Chứ không phải hễ muốn là có thể được, nó phải trải một cái quá trình. Có nhiều người, người ta không trẻ kể lại những cái gian khó nỗ lực, người ta kể vắn tắt thôi cái thời điểm ban đầu và cái thời điểm đang đỉnh cao, để làm cho người ta có cảm giác là nhân vật này là siêu nhiên lắm, đặc biệt lắm, vượt trội lắm. Thì thực ra đó, tất cả mọi tiến bộ, dù là tiến bộ đạo đức, tiến bộ trí tuệ, tiến bộ thánh đạo, hay là tiến bộ trong sự nghiệp đời, đều là một quá trình tiệm tiến với những nỗ lực không ngừng thì mới thành tựu được. Điều cuối cùng, đạo sư có vai trò dẫn dắt đệ tử về lối ứng xử. Đức Phật dạy kỹ lắm. Trong tiếng Bali gọi là Vivakaranato, tức là ngoài những yếu tố đạt được như là nuôi mạng sống, giới hạnh thanh cao, Phật Pháp vững vàng, trí tuệ sáng láng, thì người xuất gia đó phải biết cách là giao tiếp quần chúng. Quần chúng là có nhiều thành phần chính trị, thành phần tri thức, thành phần doanh nhân, thành phần bình dân, người lớn tuổi, người trung niên, tráng niên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng, mầm non. Rồi có những người cái vai trò xã hội cao, vai trò trung bình, vai trò thấp, làm chủ trì như là làm dâu trăm họ. Thế khi mình được lòng á, một cái nhóm quần chúng A thì nhóm quần chúng B có thể bị mặc cảm, nói là ông thầy, ông không quan tâm đến tôi. Có người ta nói ông thầy Nhật Tường cũng chảnh lắm, ông là ông tiếp người giàu không, nó quan cho tôi. Quý vị cứ đến chùa Giác Ngộ vào lúc 5 giờ chiều đến 7 giờ tối. Những người khổ đau, thất tình nè, nỗ lực tự tử hụt nè, trầm cảm nè, rối loạn đa nhân cách nè, rối loạn tâm thần phân liệt nè, rối loạn quan tưởng nè, mà phần lớn họ là những người nghèo khó, tôi tiếp họ một cách rất là nồng hậu, tận tình giải thích để giúp cho họ vượt qua các bệnh. Nhiều khi quý vị đến gặp tôi ngay cái thời điểm mà tôi đang bận một cái việc gì đó, hay là đang tiếp một vị khách nào đó, thì không thể dành thời gian được vì lịch đó đã lên trước rồi, thì lúc đó thông cảm dùm hẹn một dịp khác, chứ không phải là tôi chảnh. Tôi xuất thân từ gia đình nghèo, có gì đâu mà phải chảnh. Dòng họ bên ngoại, bên nội của tôi đều là những người không may mắn về tiền ích vật chất, có gì đâu mà phải chảnh. Và tôi làm thầy tu từ chú tiểu đi lên, chứ không phải là tôi lớn rồi mới đi tu. Tức là từ nhỏ rồi bắt đầu lên trung bình, trung bình rồi mới lên khá, khá mới lên đến bây giờ. Tôi làm từ những cái việc như là quét nhà vệ sinh, lau chùa, bữa củi, rồi đi xin thực phẩm đem về chùa. Tôi làm nhiều việc như thế rồi, có gì đâu phải chảnh. Và so với người khác đó, có nhiều lĩnh vực mình thua người ta xa lắm, có gì đâu phải chảnh. Do đó, đó cái kinh nghiệm giao tiếp quần chúng đó, mà nếu không khéo đó, thì nó được lòng bên A thì nó mắc bên B. Thì các Phật tử cũng phải thông cảm về những cái điều nó đôi lúc nó xảy ra ngoài ý muốn. Các Phật tử đến chùa đó đều có lòng với Phật Pháp, có lòng với thầy trụ trì, có lòng với tăng đoàn. Mỗi người có lòng thì ta góp ý theo một kiểu. Nhưng mà luật chùa thì phải dựa vào luật Phật, phương pháp hành đạo của chùa thì phải dựa vào hiến chương giáo hội. Có những điều hay góp ý mà phù hợp với luật Phật và hiến chương thì phải làm theo. Còn có những cái thì ngoài đời thấy nó hay nhưng mà trong đạo chưa phù hợp thì cũng chưa có thể thực hiện được. Thì các vị thầy có kinh nghiệm đó, phải hướng dẫn đệ tử của mình những điều đó. Cái đó là kinh nghiệm trực tiếp, kinh nghiệm sống. Còn các trường Phật học không dạy những điều đó. Các trường Phật học là đào sâu vào kinh điển, giới luật và là Abhidhamma, là vô tỷ pháp. Học sâu, học hệ thống, học nâng cao. Đức Phật rất là tinh tế khi bắt buộc các vị bổn sư phải dạy cách ứng xử cho học trò của mình. Mà để có được cái kinh nghiệm dạy ứng xử đó thì các bậc thầy của mình phải trải qua các kiến thức học, các kinh nghiệm học, học từ các bậc tổ sư đi trước, rồi học từ cái kinh nghiệm của bản thân thì mới có thể truyền trao được. Mà truyền trong kinh nghiệm lúc đó mới quan trọng. Do đó đó, những người đệ tử khi mà cái năng lực mình đó không phải là đẳng cấp sáng tạo, thì tôi thường khuyên họ đó, tốt nhất đó là bắt chước kịch bản hoàn chỉnh. Giống như đó, giáo dục của Nhật sau năm 45 bắt chước Mỹ, cho nên giáo dục Nhật trở thành giáo dục đỉnh cao như Mỹ. Singapore bắt chước giáo dục Nhật và Mỹ, giáo dục Singapore trở thành đẳng cấp như Mỹ và Nhật. Hàn Quốc từ năm 1953 bắt chước giáo dục của Nhật, kinh tế của Nhật, khoa học kỹ thuật của Nhật, cho nên Hàn Quốc có cái là bằng được Nhật, có cái vượt trội Nhật. Thế nhưng chúng ta cứ nói cải cách thế này thế kia đủ kiểu hết, nhưng mà vẫn lạc hậu so với thế giới, vì chúng ta không có mô hình hoàn chỉnh. Thì rất tiếc có nhiều đệ tử năng lực đó thì không được chọn, sáng tạo thì chưa có, tuệ giác tầm nhìn thì chưa vững mà cứ đòi sáng tạo, nó trở thành là lạc quẻ. Đi theo một cái mô hình truyền thống đó đã vững chãi rồi, đã có cái quá trình trải nghiệm rồi, áp dụng ở nhiều tỉnh thành thành công rồi, chúng ta không cần phải suy nghĩ gì nhiều, đi đúng mô hình đó là thành công chúng ta nó sẽ đạt được 80% so với mô hình chuẩn. Và nếu mình thông minh nữa thì mình khắc phục được thì mình sẽ đạt được 120%, tức là cao còn hơn mô hình đã được người đầu tiên đặt ra. Do đó làm đạo làm thế nào đó đạt được cái sự hoan hỷ chung của toàn thể, của mọi người là việc rất khó. Và cho nên thằng đó đó, tôi cũng mong các quý Phật tử đó phải hiểu để mình cảm thông. Cảm thông để cái nó tạo ra sự hòa hợp, đoàn kết, hài hòa trong tất cả các huynh đệ đồng tu. Và muốn được cái hài hòa như vậy đó thì mỗi người phải nỗ lực vượt qua cái tôi của bản thân mình. Rồi học thêm những hạnh như là tùy hỷ công đức, tán dương công đức, để vui với nhau, đoàn kết, nỗ lực, gánh vác, cùng phụng sự và cùng làm những việc đáng làm. Thì nhân dịp kỷ niệm lần thứ 26 ngày mất của Hòa Thượng Bổn Sư, tôi nhắc lại Kinh Tăng Chi được Phật dạy về năm vai trò của đạo sư, mà bất kỳ tăng sĩ nào làm được đó thì xứng đáng trở thành điểm tựa tâm linh của Phật tử tại gia. Thì nói như vậy để cho các quý Phật tử thấy là vai trò của tăng ni là rất cao, và tất cả chúng ta phải nỗ lực hỗ trợ để cho các tăng ni làm đúng cả năm vai trò này. Thì cái ngôi chùa đó đó và cộng đồng Phật tử ở đó đó sẽ được lệ lạc lớn, tức là khép lại các nỗi khổ niềm đau, tăng trưởng phước báo và mở ra an vui hạnh phúc trong đời.